Thưa quý thính giả, chương trình Chuyện Quê tuần này, Trường Phổ xin mời quý vị nghe một loại trái cây đặc sản quê hương chúng ta. Thưa quý vị, bài viết của Huỳnh Hữu Cửu và Nguyễn Văn Ba với tựa đề là Dưa hấu cầu đúc. Tôi định cư ở một tiểu bang miền Tây nước Canada từ đầu năm 1979. Quốc gia này rất lạnh, một năm có tới 6 tháng mùa đông, ngày hè ngắn ngủi, vì vậy không thể trồng được những loại hoa màu nhiệt đới. Để phần nào bù đắp lại cái sự giới hạn của thiên nhiên, chính quyền cho nhập cảng các loại trái cây từ xứ nóng. Nhờ thế, nên dù ở vùng ôn đới lạnh, tôi đã được thưởng thức xoài cát, long nhãn, sầu riêng, măng cụt, ổi xá lị, chôm chôm tróc tùy theo mùa. Và cũng như là trồng thiên tuế, quỳnh hoa, xương rồng, biện lý trong nhà làm hoa kiện. Dưa hấu được bày bán quanh năm ở Canada. Tháng 8 trời nóng bức, dưa hấu vỏ xanh, vỏ trắng. Vỏ trắng có gân xanh đậm lợt, ruột đỏ tươi, ngọt như đường, bán đầy trong supermarket. Giá rẻ như là bắp cải, cà rốt, 20 xu một bao. Ngoài chợ Lê Thiên còn rẻ hơn nữa. Mấy chiếc xe truck dài ngoằng 2-3 tầng chạy xuống California, Rock Rome chở dưa hấu về bán lại, mỗi trái 1 đồng, bất kể lớn nhỏ. Mua về bỏ lên cân ở nhà thì có trái nặng tới 10 kg, hơn 20 pounds, tính ra chỉ có 5 xu một bao. Tháng Giêng, tháng 2 dương lịch, vào khoảng Tết Việt Nam trời ở ngoài lạnh thấu xương. Chợ có bán dưa hấu Mễ Tây Cơ, giá đắt hơn, 50 xu một pound, có phần lạc hơn dưa tháng 8. Nhưng mà dù ngọt hay lạc, tháng 2 hay là tháng 8, mỗi bận ăn dưa tôi đều có nghĩ đến dưa hấu ở quê nhà mình, tức là dưa hấu cầu đúc. Tên khoa học có một tên rất dài và chúng ta cũng không cần để ý tới tên đó làm gì. Đây là một họ lớn với khoảng 100 giống, 1.000 loài ở vùng nóng miền Nam Việt Nam, có cỡ 35 loài bướp hương, bướp khía, dưa leo, dưa gan, bí đao, bí sợ, bầu, dưa hoàng kim, trái su, khổ hoa, trái gấc. Dưa hấu là cỏ bò, lá đơn ba khía gân hình chương vịt, hơi nhám vì có tẩm chất vôi, vòi ở nách lá. Hoa nhỏ, đơn phát, năm cánh vàng dính với nhau thành ống ở đáy. Hoa đực thì có 3 tiểu nhụy dính vào nhau ở phần dưới, còn hoa cái với bầu noãn hạ 3 buồn, trái tròn hay dài, nạc đỏ hay là nạc vàng, hột dẹp hình bầu dục, dài khoảng 80 mm. Dưa hấu thì có từ lâu ở Việt Nam rồi. Các chỉ khảo để lại cái từ đời Hùng Phương chứa một cái hột dưa hấu quá đá. Cái sự tích quả dưa hấu của ăn tiêm đã được truyền tụng từ thời gian này. Tuy nhiên, các giống dưa của địa phương và phương pháp canh tác cổ truyền chỉ sản xuất được trái dưa nhỏ, năng suất kém. Việc trồng dưa ở Việt Nam chỉ thực sự phát triển và thành công bắt đầu từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, khi khoa học kỹ thuật ngành này đã được du nhập từ Hoa Kỳ và Đài Loan vào. Trong yếu tố đó, có cái yếu tố quyết định là giống mới, thuốc trừ sâu và phân bón. Dưa ưa đất cát hay là cát pha thịt, không chịu đất sét, vì giữ được nước nhiều, dưa bị úng. Rụng dưa lâu đời ở Trăng Bàn, Cầu Đúc, Chợ Lớn, Biên Hòa, Long An, Định Tường và các tỉnh của miền Đông, ruộng dưa mới xuất hiện rất nhiều ở Phan Thiết, Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, xuống luôn Sóc Trăng, Bạc Liêu và cả một số vùng ở tỉnh Cà Mau. Từ Phan Thiết trở ra thì ít thấy cái ruộng dưa. Trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam có 4 cái giống dưa ngoại quốc du nhập và tỏ ra thích hợp với cái phong thổ nước ta. Đó là giống Phú Quang hay là Đài Loan, nặng từ 4-6 kg, mỗi trái vỏ mỏng, ruột đặc, đỏ tươi, không hột, ăn rất ngọt. Giống Sugar Baby, còn gọi là dưa bị, nặng khoảng 5-7 kg mỗi trái, tròn, ruột đỏ, vợt, rất ngọt, vỏ xanh đậm, mỏng và cứng, thích hợp cho việc chuyên chở đi xa. Giống Charleston, trái dài, lớn, nặng từ 8-12 kg mỗi trái, có trái tới 17-18 kg. Nông dân vác trên vai giống như là vác một đứa bé, kháng bệnh rất mạnh, ruột đỏ sậm và rất ngọt. Rồi giống Congo, trái dài, lớn, nặng từ 8-10 kg, vỏ xanh đen, rất chắc. Giống Phú Quang được trồng nhiều ở các tỉnh miền Đông. Hai giống Sugar Baby và Charleston được ưa chuộng ở biệt Hậu Giang. Giống Congo thì được trồng khắp nơi. Thấy trái dừa bán ở ngoài chợ, mua về trước cúng ông bà sao giải khát trong mấy ngày xuân, tôi không quên sự khó nhọc của người nông dân trồng ra nó. Những năm làm việc ở miệt Hậu Giang, tôi có may mắn được quan sát theo dõi việc trồng dưa hấu của nông gia vùng Vũng Thôm, tức là cái vùng này ở trên đường Cần Thơ Sóc Trăng, còn cách Sóc Trăng khoảng chừng 2-3 cây số thôi. Đất trồng được lên liếp thấp độ 2 tấc, phủ sơm giữ ấm, tưới nước cho đều, có rãnh rút nước tránh úng thủy, thuốc sát trùng pha nước ngâm một giống, trải bột lên rải lên mặt đất trước khi bừa xịt vào cây cho cây dưa hàng tuần. Gieo 3 hộp dưa với đất ẩm đựng ở trong bọc ni lông. Tưởng lại, một cây tốt nhất trồng 2 cây 1 lỗ, sau 1 tháng nhỏ thì nhổ bỏ cái cây yếu đi. Và chừng 1 tháng sau, khi dưa đã trổ bông, hái bớt đi chỉ chừa 1 thôi. Nếu muốn dưa hạng nhất, 2 hoặc là 3 trái, cuộn dây để dưa không có bò đi xa mất, mất sức là mất sức nó. Bón phân đạm, tức là phân ure, phân lân, tức là phốt phát, tri canxi, và bồ tạc theo tỷ lệ 2-1-1, tức là ít nhất 5 lần từ lúc trồng cho đến khi thu hoạch. Mùa dưa kéo dài từ 3-3,5 tháng. Khi vòi dưa đã héo khô, tức là từ 82-85 ngày sau khi trồng, thì dưa già đúng mức cắt bán được. Nếu mà đường xa, phương tiện chuyên chở khó khăn thì có thể hái dưa sớm 5-3 ngày. Mùa hái dưa là những ngày hội của miền quê, các tỉnh miền Đông chở dưa về Sài Gòn bằng xe cam nhông trải sơn, còn ở miền Tây thì chở bằng ghe. Từ tháng 11 âm lịch, hầu hết các ruộng dưa đều đã được bán mão cho lái hết rồi. Họ đếm gốc tính tiền, tùy dưa tốt hay dưa xấu mà định giá cho mỗi gốc. Ví dụ như một gốc 10 đồng, một mẫu tây trồng 4.000 gốc là 40.000 đồng. Thường là tuần lễ thứ hai của tháng chạp, ghe chài, ghe cà giom, ghe tam bản vô sông rạch nhỏ cập ở ruộng dưa. Người hái dưa thì tấp nập, chuyển dưa ra bờ sông, ghe chài thì hạ đòn. Họ thường chuyển dưa từ bờ ra ghe bằng cái phương cách là ném và chụp, với những nhân công rất thạo việc. Tuy vậy, cũng có khi trái dưa dột cỡ tay rớt xuống nước hay là va vào thành ghe. Đó là dịp để tụi trẻ con nhà nghèo tranh giành nhau để mà ăn. Ghe chài chỉ chở dưa hạng nhất và hạng nhì về thủ đô, dưa hạng ba kiến lại cho chủ ruộng bán theo cho bạn hàng hoặc là dân địa phương. Còn dưa đèo, dưa đẹp, thường thì người hái dưa muốn làm gì đó thì làm, tức là họ cho không. Ở Sài Gòn, chợ dưa cầu Muối và chợ cầu Ông Lãnh thường là một dãy dài chia ra nhiều ô. Mỗi chủ dưa có một ô hình vuông hình chữ nhật. Họ làm nhà tạm nhưng mà chắc chắn, không có vách nhưng mà có mái che mưa che nắng, mắc cho võng giữa hai cây cột làm chỗ nghỉ ngơi. Nền lát sơn và dưa được chất lên thiệt là khéo, đẹp mắt theo hình kim tự tháp. Ở dưới lớn, ở trên thì nhỏ dần. Tháp dưa có khi cao hơn cả đầu người. Chỗ dưa thường xẻ ra vài trái làm mẫu, với những đặc tính lý tưởng như là vỏ mỏng ít hột, ruột đặc đỏ tươi, mịn ô như là cát, và dĩ nhiên là rất ngọt. Nhưng khách hàng đều biết là mỗi trái dưa mỗi khác, cho nên họ lựa từng trái một. Lưỡi dưa thường được dựa theo những tiêu chuẩn sau đây. Cầm trái dưa lên thế nặng, cuốn dưa khô, trái dưa nở đều, vỏ cứng, búng trái dưa nghe âm thanh đục, lựa thì lựa, nhưng cuối cùng lúc xẻ trái dưa ra mới biết đích xác về cái phẩm chất của nó. Một điểm khá lý thú khác là 10 chủ dưa thì hết 9 người nói là dưa của họ là dưa cầu đúc. Ủa, như vậy thì cầu đúc ở đâu vậy? Tại sao dưa cầu đúc lại có giá trị hơn dưa ở những nơi khác? Cầu đúc là một địa danh khá phổ biến ở miền Nam Việt Nam, dùng chỉ nơi có dòng nước chảy được bắc ngang bởi một cái cầu xi măng để phân biệt với cầu sắt. Thế nên người ta có thể gặp sớm cầu đúc ở Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ hay là bất cứ nơi nào trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều sông rạch, kinh đào và xẻo. Cầu đúc có tiếng về dưa hấu thuộc quận Hà Tiên, gần biên giới Việt Miên, đất cát Pha Vôi có truyền thống trồng dưa hấu Tết lâu đời như là một kỹ nghệ. Dưa cầu đúc vì hình thức bên ngoài giống dưa dươi nơi khác, chỉ có vị ngọt mặn hơn, đậm đà hơn, nghĩa là ăn thấy khoái khẩu hơn, rồi từ đó ăn được nhiều hơn. Có lần tôi cùng mấy ông bạn ở bên TV nông nghiệp xuống tận cầu đúc quan sát ruộng dưa, hái trái về phân tích. Thường từ một trái dưa hấu đem ra phân chất 90% nước, 4 gram đường, 0,01% vôi và 0,02 dương long hoàng và 0,25% oxalate bồ tạt. Nhờ có chất bồ tạt mà về mùa nóng nực ăn dưa ta thấy mát ruột đã khác. Ngày Tết ăn nhiều thịt mỡ, dưa hành thì chất oxalate bồ tạt trợ lực bao tử tiêu hóa các món ăn trên. Dưa cầu đúc có cái lượng vôi cao hơn bình thường. Cái điều này giải thích được vì đất vùng đó có rất nhiều vôi, nhưng nhiều vôi không có làm dưa ngon hơn. Dưa cầu đúc có cái lượng oxalate bồ tạt cao, đây có thể nói là lý do chủ yếu, nhưng chất này ở từ đâu mà có vậy? Vấn đề khá thế nhỉ. Dân mình có thói quen là giấu nghề, giấu bí quyết riêng. Cái điều chúng tôi biết chắc là nông gia ở cầu đúc bón dưa với phân cá, phân tôm như ở Phan Thiết, Bạc Liêu. Cái điều chúng tôi nghi ngờ là ngoài cá tôm họ còn bón thêm một phần cước dơi nữa. Hỏi ra thì được trả lời là phân dơi chỉ để bón tiêu, nhưng rõ ràng là ở vùng Hà Tiên có nhiều cây thốt nốt và dơi quả. Dưa hấu cầu đúc nổi tiếng một thời, nhưng mà rồi về sau này khi cái kỹ thuật canh tác mỗi ngày một cải tiến, dưa cầu đúc bị cạnh tranh ráo riết bởi dưa trồng ở những nơi khác ngon ngọt không kém, như là dưa hấu cầu ngang, tức là một quận nằm trên đường liên tỉnh 35 từ Trà Vinh về phía biển. Dưa hấu ruột vàng ở Sài Ca Nã, tức là một thị trấn ở trên quốc lộ 4 từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu. Trong câu đá cá lăn dưa, lăn dưa là ăn trộm dưa. Kẻ trộm có thể là chuyên nghiệp. Dưới sông Sài Gòn, ghe cài dơm chở dưa hấu tết khẩm lé đé ở trên mặt nước. Ghe cộ dập dìu. Những đêm cuối năm trời tối như mực, cái đèn ghe như là bầy trốm đốm khuya khoắt, có kẻ trộm bơi xuồng nhỏ nhẹ nhàng cặp hông dưa để mà lăn dưa qua ghe mình. Từ ngân thủy, chữ lăn dưa ám chỉ cho cái tụ con đít nhà nghèo muốn ăn dưa nhưng không có tiền mua. Chúng đứng sớ rớ gần đống dưa, còn có trái nào nằm rời xa thì lấy cái chân đá nhẹ một cái cho trái dưa nó lăn ra xa. Trong lúc đó thì mặt nó vẫn ngó lên trên giả đò như là đang chăm chú coi dưa hoặc là coi người ta mua dưa. Tuyệt đối không được cúi mình xuống mà ôm trái dưa vừa lăn ra. Rồi Cái đứa bạn đồng lõa đứng ở ngoài chờ trái dưa lăn ra xa đá nhẹ thêm một cái nữa cho trái dưa răng ra khỏi tầm mắt của người chủ. Chừng đó sẽ tha hồ khòm xuống bồng trái dưa lên, xong rồi tập tụ với nhau chỗ vắng đập dưa chia nhau mà ăn. Đây là hệ thống Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe chương trình Chuyện quê do Triều Phổ diễn đọc. Chúng tôi cũng xin phép nhắc lại cùng quý thính giả là bộ CD ba dĩa đọc truyện có tựa đề là Thằng chó đẻ cô má chúng tôi đang cung cấp đến quý vị. Nếu quý vị muốn có bộ CD này, xin gọi cho chúng tôi số điện thoại 408-295-4563. Xin lưu lại message và nhắn lời nhắn rõ ràng, nhất là số phone của quý vị để chúng tôi gọi lại. Thưa quý vị, có một sứ ngôn viên của chương trình của chúng tôi Đài Việt Nam Hải Ngoại đã nghe ba dĩa này và anh đã khóc ít nhất là ba lần. Thưa quý vị, đây không phải là một yếu tố để gây xúc động đến quý vị tới chừng đó, nhưng mà thưa quý vị, trong cái bộ CD Thằng chó đẻ cô má đã bàn bạc đâu đó nói rất rõ đến đồng hương của chúng ta, những người Việt Nam, về cái văn hóa của Việt Nam đã bảo tồn lại qua năm chữ nhân nghĩa lễ tri tín. Trong đó cái tình thương được đề cao giữa ông bà cha mẹ dành con cái, dành cho con cái, và con cái con cháu lại có cái lòng báo hiếu đối với ông bà cha mẹ. Thưa quý vị, chúng ta thường nói với nhau rằng sang đến đất nước này con cháu chúng ta mất gốc hết rồi, thì thưa quý vị, đây là cái dịp mà quý vị cần có để mà nghe chiêm nghiệm và đồng thời đưa cho chúng nghe để dạy cho chúng bài học lễ nghĩa trong tình nghĩa gia đình với nhau. Xin cảm ơn quý vị. Người miền Nam có tục nói bói dưa có ngày Tết giống như là đi xin xăm vậy. Dù không còn thịnh hành những năm về sau này, cứ sáng mùng một Tết, mỗi người trong nhà chọn lấy một trái dưa để xẻ ra xem có đỏ lòng hay không. Đỏ là hên, trắng là xôi. Sau có tiêu chuẩn đỏ là hột, ít hột, hột đen và hột nhỏ là hên. Nhiều hột, hột nâu, hột lớn dài là xôi. Và còn vỏ dày, vỏ mỏng, trăm điều để bàn tán, để suy luận. Thoạt đầu chắc không ai mấy tin tưởng vào cái sự liên hệ giữa trái dưa và cái vận mệnh của mình. Nhưng cái gì quen thì nó sẽ thành lệ. Nghe người ta nói riết rồi thì cũng tin chút chút. Thế là nếu gặp phải trái dưa trắng, hường hay là dần dợt thì lo ngay ngáy ở trong lòng, bức sức không yên. Khổ cho cả nhà hôm đó là phải ăn quá nhiều dưa ấn tới cổ họng. Tưởng tượng thử 10 người trong nhà xẻ 10 trái dưa, ai mà ăn cho hết một mình một trái được, nhất là sáng sớm trời còn mát. Rồi thì nhiều dưa quá nên ăn trái đỏ, bỏ trái trắng lại trình ịnh như là một cái gai trước mắt của người bị xú quậy. Còn hột dưa nữa, nhai cho đỡ buồn miệng trong mấy ngày Tết, có người nói là hột dưa như là cọp ăn buồn mắt. Hột dưa nhuộm đỏ nhập cảng từ Hồng Kông và Đài Loan, bên đó trồng loại dưa hột nhiều và lớn. Họ bỏ hột dưa túi ra rồi đãi lấy hột rồi sấy khô. Một số nông dân đã thử làm cái chuyện sản xuất hột dưa ở trong nước nhưng không cạnh tranh lại, hột dưa nhập đành phải chịu bỏ cuộc. Nói chuyện dưa hấu, tôi nhớ lại một kỷ niệm hồi còn nhỏ. Năm đó Ba tôi đưa tôi đi thăm người bà con ở làng Cờ Đỏ, lúc đó thuộc quận Hóc Môn, tỉnh Cần Thơ, sau này là Cờ Đỏ, quận Thới Lai, tỉnh Phúc Vinh. Cuối tháng giêng trời tiết nóng nực, dưa hấu còn bày bán đầy đường. Nguyên trái có xẻ ra khó, loại dưa hấu xẻ ra thì bị ruồi bu kín đầu. Gặp lúc khát nước tôi đòi bao mùng cho một miếng. Chúng tôi tới cái chỗ bán dưa thì có hai người đã đứng trước rồi. Người đàn ông đầu hàng đưa miếng dưa lên miệng cạp trong lúc đấy chờ lấy tiền thối. Ông vừa bước ra khỏi hàng bỗng ngã xuống dãy đình đạch, miệng sùi bọt nước miếng. Bà hàng dưa kêu trời, hất đổ nguyên kệ dưa xuống đất. Dịch tả hoành hành dữ dội, người chết như rạ. Tiếng trống mỏ đánh lên thất thanh. Cha con tôi lập tức xuống xuồng rời khỏi lõ, không dám nấn ná lại giây phút nào nữa. Một chuyện khác là dưa muộn, còn gọi là dưa lạc hậu, gồm những trái nhỏ đều đẹp hoặc là trổ qua trễ. Chủ sẩy giữ lại để mà bán đợt sau Tết. Phần lớn trắng nhách chỉ dùng để nấu canh, nhất là với hến bắt từ dưới sông lên. Tuy nhiên có trái cũng đỏ thắm ngọt thất kinh luôn. Khoảng năm 1970 tôi có ở Mỹ, đi Mỹ luôn, từ quận Chợ Mới dạy tiếp cho trường trung học khai trí của ông Đinh Văn Khai. Tháng 3 trường đãi tôi một bữa cơm trưa với dưa hấu lạc hậu và cá lóc kho khô trong tổ bằng sành. Bữa cơm đậm bạc nhưng mà rất ngon miệng. Cho tới giờ phút này, tới nay tôi vẫn còn nhớ. Trên đất Bắc thì mùa dưa hấu từ tháng 3 cho đến tháng 5 cái số lượng thì khiêm nhường. Trong Nam, mùa dưa hấu từ tháng Chạp đến Sa Giêng vẫn còn, cái số lượng thì nhiều như là núi. Nguyễn Bính từ Bắc Nam đã ghi nhận hiện tượng dưa hấu Tết như sau. Em ở mình đây trời nắng lắm, Sài Thành chẳng biết có xuân sang. Dưa hấu chất cao hơn nóc chợ, và hoa sen nở cũng huy hoàng. Cái Tết miền Nam vô vị thế, có nhà em chẳng nhớ sao đang. Thưa quý vị, đó là bài Xuân Lại Tha Hương. Năm 1954, sống tôi có một gia đình người Bắc di cư đến ở. Gia đình ấy có người con trai tên là Bình, trang lứa với tôi, và sau này hai chúng tôi rất thân với nhau. Ngoài những chuyện buổi đầu tìm hiểu nhau để thông cảm lẫn nhau, tôi còn nhớ có câu chuyện về dưa hấu. Gần Tết, má tôi mua dưa hấu một cặp hạng nhất thiệt lớn để trưng trên bàn thờ ông bà. Tới Ra Diêm mới xẻ cặp này ăn, thêm một chục 14 trái hạng nhì để trưng trên các bàn thờ Phật, bàn thờ ông Quan Công, bàn Thông Thiên, biểu thờ bà Cửu Thiên Quỳnh Nữ, và để xẻ ra cúng cơm bữa. Rồi thì một chục cỡ hạng ba để bó dưa, chưa kể là dưa nhỏ để nấu canh. Như vậy là đầy một chiếc xe ba gác trở về nhà. Bình mới hỏi tôi, bộ má bộ bán gì hấu hả? Tôi mới trả lời, hả, mua ăn chứ bán chát gì đâu. Bình có vẻ không tin. Ít hôm sau Bình lại nói với tôi là chắc cả xóm này mua bán gì hấu, vì thế gia đình nào cũng mua nhiều dưa hấu như là má tôi cả. Tôi nói lại là không có phải, mua để ăn thôi. Nó lắc đầu, nó chưa tin. Tôi đem cái chuyện này nói với má tôi. Má tôi kể cho cả xóm nghe. Cái thằng Bình sang nhà tôi chơi, má tôi mới kêu nó, nè, cháu lựa coi trái nào vừa ý nhất đó, đem về đây, đem về nhà ăn Tết đi. Bình mắc cỡ không chịu lấy. Má tôi phải đẩy nó tới sát một bên ông dưa. Bác biểu mà không nghe lời bác hả? Bác giận à? Bác không có cho chơi với thằng ba nữa à, nghe. Và rồi chừng đó nó mới chịu lấy. Rồi thì chị em thằng Bình cũng ôm trái dưa về những nhà khác ở trong xóm để ăn Tết. Kết quả là cái Tết đầu tiên của gia đình thằng Bình ở miền Nam tự do, nhà nó có tới 30 trái dưa hấu. Để đáp lại cái tấm tình của bà con miền Nam trong xóm, má của Bình nấu một nồi phở thiệt là ngon, mời tất cả quý vị con nít láng giềng tới ăn. Phở do má Bình nấu thật là hấp dẫn hơn phở do má tôi nấu trước đó rất nhiều. Sau này tôi mới biết ra phở là món ăn của miền Bắc, cho nên người miền Nam nấu phở đương nhiên phải đúng điệu và còn ngon hơn của người nấu phở miền Nam. Nhà tôi khen phở do má Bình nấu ngon, Má tôi cúi đầu tôi và mắng yêu. Mày là cái đồ phản chủ nha. Đồ phản chủ đầu trâu. Tao nói phở cho mày ăn mòn răng rồi mà chưa bao giờ tao nghe mày khen tiếng nào nha mày. Tôi mới cãi lý. Nhưng mà bánh xèo của má Bình làm sao ngon bằng bánh xèo của má được. Dưa hấu gốc Nam Phi du nhập vào nước ta từ rất lâu. Nhưng nói có chuyện dưa hấu xin kể qua cái sự tích dưa hấu của Việt Nam. Truyền thuyết rằng vua Hùng Vương có một người con trai tên là An Tiêm. An Tiêm được phong quan, hưởng lộc triều đình, nhưng hay nói với vợ và cái người nhà ý rằng bổng lộc mà An Tiêm hưởng ngày nay là do anh kiếp trước làm việc có nhọc và tư nhân tích đức. Vua cha nghe được tức giận vì cho rằng An Tiêm phụi ân vua, đầy vợ chồng An Tiêm ra quan đảo thử xem An Tiêm có sống được nhờ cái hồng phước của kiếp trước hay không. Trên quan đảo một hôm, An Tiêm thấy có đàn chim nhạn từ hướng tây bay đến, đánh rơi mấy hạt thảo mộc đen nhánh. An Tiêm vùi hạt xuống đất, hạt nảy mầm và cho một loại cỏ bò xanh tốt, cỏ đơm hoa kết trái, đó là trái dưa hấu có vị ngọt và mát. An Tiêm đặt tên dưa là Tây Qua, nghĩa là dưa từ phương tây do chim mang đến. Vợ chồng An Tiêm dùng hạt làm giống, trồng thêm ra nhiều dưa, khắc chữ trên vỏ dưa thả xuống biển. Ngư phủ và các thương gia phất được dưa ăn thấy ngon cho nên tìm đến quan đảo để trao đổi thực phẩm để lấy dưa. Dưa được đổi tên thành dưa hấu theo chữ hảo hoa, hảo hoa do ngon miệng, ngọt và mát. Quý vị vừa nghe bài Dưa hấu cầu đúc của Quỳnh Hữu Cửu và Nguyễn Văn Ba. Chương trình Đồng Quê tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.